Chương 11 Cứu giúp đồng bào trong nước và nước ngoài năm 1975. Trăng sao vẫn đẹp những đêm rằm. Năm 1975, tất cả các công tác của thầy và cộng sự trong nước đều dừng lại. Thầy thấy việc cần thiết nhất lúc này là có một nơi để tĩnh cư, trị liệu, để phục hồi niềm tin và nhiệt huyết phụng sự trong trái tim mỗi người. Thầy đóng cửa văn phòng ở Seoul. Một số tình nguyện viên làm việc cho phái đoàn xin về nước, số còn lại theo thầy rút hẳn về Phương Vân Am. Một cộng đồng gồm 9 người được thành lập nhanh chóng ở Phương Vân Am. Nếp sống ở đây cũng đơn giản và bình dị như ở Seoul. Ai cũng ngủ dưới đất trong chiếc túi ngủ, kể cả má của chị Phượng đã lớn tuổi. Thầy hay bị trúng gió nên có một chiếc giường thấp trong cái thất vách đá. Khung cảnh thiên nhiên ở Phương Vân Am rất an lành. Thầy thực tập an trú trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với vẻ đẹp của đất trời. Quê hương tôi là đây, chỉ có dòng sông, chỉ có hàng cau, bụi tre, vườn chuối. Mặt trái đất dù mang đầy cát bụi, nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm rằm. Trích trong bài thơ Chỗ đứng. Gặp thơ, thơ từng ôm và mặt trời từng hạt. Những câu thơ này không phải để ca tụng trăng sao, ca tụng thiên nhiên, mà để tự nhắc nhở thầy rằng ngoài bình diện của khổ đau, của tuyệt vọng, còn có sự nhiệm màu của trăng sao. Trong giai đoạn khó khăn này, thầy cũng sáng tác bài hát Ý thức em mặt trời tỏ dạng, trong đó có đoạn: Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời mầu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la, đất mẹ cho em hương quế tần ô, tía tô, rau húng, rau ngò mầu nhiệm. Mai đây xanh tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh, ngọt lời ca dao trần gian vui hát, ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người. Bài thơ này chỉ có những hình ảnh đẹp và thanh bình như cánh đồng hoa hướng dương, rừng cây vươn nắng, hương quế, tần ô, hàng dừa ven sông, vân vân. Thầy biết nếu không nuôi dưỡng tự thân bằng những gì tươi mát và mầu nhiệm của cuộc sống, thì ta có thể đánh mất thăng bằng và không thể tiếp tục công việc được. Sự thực tập hơi thở chánh niệm, thiền hành và hiện pháp lạc trú của thầy trong thời điểm này miên mật hơn bao giờ hết. Thầy chỉ cho các học trò trở về với hiện tại và nhận diện ra những mầu nhiệm của sự sống vẫn hiện hữu nơi mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá, mỗi cái nhìn từ bi. Dân chúng quanh vùng không biết thiền hành là gì. Họ rất ngạc nhiên khi thấy một đoàn người cùng leo lên đồi chậm chậm bên nhau và đi vào rừng chơi mà không ai nói với ai một lời nào. Mỗi ngày, trong khung cảnh thanh thang ở Phương Vân Am, thầy trò được đất mẹ ôm ấp và xoa dịu những thương tích trong lòng. Thầy về đây cuốc đất, trồng rau, ngồi thiền và thiền hành. Thầy dành nhiều thời gian làm vườn và những công việc ngoài trời trong chánh niệm. Từng nắp hộp kín đáo nuôi tình thương. Không lâu sau đó, thầy và các cộng sự đã tìm ra được phương cách để tiếp tục chương trình cứu trợ. Trong thời điểm đất nước còn bị phong tỏa, Thuốc men rất thiếu thốn, nhất là thuốc Tây. Thầy và các cộng sự gửi những gói thuốc Tây về địa chỉ của các vị xuất gia. Những gia đình có người con đi học tập cải tạo hay những gia đình nghèo đông con với danh nghĩa là thân nhân. Hồi ấy, chưa có nhiều Việt Kiều ở Mỹ và châu Âu để tiếp tế trong nước. Nhưng thầy và các cộng sự đã đặt ra không biết bao nhiêu tên họ của thân nhân ở nước ngoài. Ví dụ bên kia có Đào Duy Anh, thì bên này có cháu là Đào Thị Mây. Bên kia là Lê Thương, tên khai sinh là Ngô Đình Hộ. Thì bên này có người nhà là Ngô Thị Phương Hương. Bưu điện mỗi ngày nhận hàng trăm gói quà gửi về Việt Nam. Thời đó, bưu điện chỉ cho phép gửi những gói quà cân nặng tối đa là 1 kg, nên thầy và các cộng sự phải chọn những loại thuốc được giá nhất ở trong nước. Mỗi ngày, thầy trò gói quà, lấy dây để cột và viết những hàng chữ hướng dẫn trên nắp hộp một cách thật khéo léo để không bị hiểu lầm. Thuốc này rất quý, thuốc này phải bán với giá này mới không bị lỗ. Còn cái hộp thuốc này có thể giữ lại để trị bệnh cho gia đình và phải uống như thế này, vân vân. Trong nhiều năm tháng, người nhận quà được hướng dẫn rất kỹ cách sử dụng để có thể vừa trị bệnh cho gia đình, vừa mua được gạo và thức ăn trong 3 hay 4 tháng trước khi nhận gói quà kế tiếp. Tuy vậy, họ hoàn toàn không biết ai thực sự là người gửi chúng. Nhờ gói quà, nhiều gia đình có được phương tiện đi thăm nuôi cha, anh, em hoặc con cái đang ở trong trại học tập cải tạo. Một hôm, thầy nghe tin rất nhiều sách báo bị xem là văn hóa phẩm đồi trụy và bị đem đi đốt, kể cả sách thầy viết và những tác phẩm của các văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Tại Paris và Bruxelles, thầy đi mua hết tất cả sách quý của Việt Nam, thu gom về một nơi để nếu trong nước đốt hết thì ngoài này thầy còn giữ được một phần. Hầu hết các văn nghệ sĩ lúc bấy giờ đều suy giảm cảm hứng sáng tác. Thầy và các cộng sự quyết định yểm trợ đặc biệt với học giả và văn nghệ sĩ những tinh hoa của gia tài văn hóa Việt Nam, những người có thể nói lên được tiếng nói của trái tim của dân tộc. Mục đích của thầy và các vị cộng sự là giúp một phần làm sống dậy nguồn cảm hứng của các nhà văn, thi sĩ, họa sĩ và nghệ sĩ để họ có thể tiếp tục sáng tác. Những đóa hoa kỳ diệu của đất nước cần phải tiếp tục tỏa hương, không thể để cho những tài năng đó tàn lụi. Thầy gửi những gói quà cứu trợ kèm theo những lá thư ký tên giả cho mỗi học giả và văn nghệ sĩ 1 năm 3 hoặc 4 lần. Những gói quà đó có thể giúp các văn nghệ sĩ vượt qua khó khăn để tiếp tục đi tới. Đối với các văn nghệ sĩ, những hộp thuốc Tây rất quý đã đành, có thể giúp cả gia đình họ sống sót trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, điều nuôi dưỡng họ trên hết là lá thư gửi kèm theo, một lá thư từ một người thân hay một độc giả ngưỡng mộ họ, muốn gửi ít quà để chứng tỏ lòng biết ơn mà thôi. Chính thầy là người cố vấn để các bạn trẻ viết những lá thư biết trân quý, biết thán phục trong khi phân tích những tác phẩm của họ. Khi đã quen thân rồi, thầy và các bạn còn chia sẻ thêm về nếp sống tu tập bên này nhằm nâng đỡ họ về mặt tâm linh. Thầy và các cộng sự yểm trợ các văn nghệ sĩ không phải bằng vật chất mà bằng cả trái tim của mỗi người. Các văn nghệ sĩ rất ngạc nhiên khi thấy ở nước ngoài có những người trẻ hiểu được họ một cách sâu sắc. Như một phép lạ, có những vị đã buông bút từ lâu, vậy mà khi nhận được những lá thư như vậy, họ đã bắt đầu sáng tác trở lại một cách tươi mới, tin tưởng. Lúc này, rất nhiều những người trẻ xuất gia cũng như tại gia cùng tham dự vào công việc gói quà để cứu trợ cho những người ở bên nhà. Các cựu tác viên của trường Thanh niên Phụng sự Xã hội cũng âm thầm đi phát quà ở những vùng kinh tế mới. Đến những năm 80, mỗi tháng khoảng 40 tăng thân nhỏ gửi quà và thư tay trong đủ loại hộp từ các địa chỉ khác nhau trên thế giới về cho vài ngàn gia đình ở Việt Nam. Máu chảy, ruột mềm. Cuối tháng 11 năm 1976, thầy đang tham dự Hội nghị Tôn giáo và Hòa bình Thế giới tại Singapore, thì nhận được tin về số phận của những thuyền nhân Việt Nam mà lúc ấy trên thế giới chưa ai biết đến. Đã có hàng chục ngàn người trôi dạt ngoài biển khơi, nhắm mắt giao thân mạng mình cho bão tố và hải tặc. Qua ngày thứ ba của hội nghị, thầy trình bày một đề tài mới phát sinh về thảm kịch của thuyền nhân. Các tàu bè qua lại vịnh Thái Lan không dám vớt người tị nạn bởi vì không có bến nào chịu cho người tị nạn lên. Ghe đánh cá vớt người tị nạn thì bị phạt và bỏ tù. Tàu nào vớt người tị nạn sẽ không được phép cập bến dỡ hàng, lấy dầu, lấy nước. Nếu tàu ấy ghé Singapore để dỡ hàng, chủ tàu sẽ phải đóng tiền thế chân là 5.000 đô la Mỹ mỗi đầu người tị nạn. Nếu thuyền người tị nạn tới được bờ thì thường bị đẩy ra biển trở lại. Những người đã vào được trại tị nạn là những người đã khôn ngoan đục chìm thuyền của họ trước khi nhà chức trách địa phương bắt được họ. Tuy vậy, các trại tị nạn hồi đó cực khổ hơn bao giờ hết. Chỗ cư trú có rất nhiều rắn rết, thực phẩm và thuốc men thiếu thốn. Lính địa phương đánh đập và thường xuyên hãm hiếp phụ nữ tị nạn mà không ai dám làm gì. Cuối cùng, thầy đọc một bài thơ mà thầy mới sáng tác bằng tiếng Anh tối hôm trước. Bài thơ có tựa đề "Anh sẽ không ngủ được đêm nay". Bài thơ đã làm chấn động 300 nhà lãnh đạo tôn giáo và các ký giả có mặt hôm ấy, khiến cho thông tấn Pháp và thông tấn United Press International đã gửi điện thư đăng trọn vẹn bài thơ của thầy. Ngày hôm sau, những tờ nhật báo lớn của Singapore và của nhiều nước khác cũng đăng nguyên bài thơ trên. Tại Hội nghị Tôn giáo và Hòa bình Thế giới châu Á, thầy đề nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo có mặt trong đại hội yểm trợ thầy trong công việc tổ chức một chuyến dịch cứu vớt người trên biển. Mọi người đồng ý mời thầy làm giám đốc điều hành chương trình cứu trợ người tị nạn trên biển được thầy đặt tên là Máu chảy, ruột mềm. Với sự phụ tá của một giám đốc quản trị, một phó giám đốc và hai thủ quỹ. Ngày hôm sau, Hội đồng Tôn giáo và Hòa bình Thế giới châu Á tổ chức một cuộc gặp mặt mời ông giám đốc cao ủy Liên Hợp Quốc về tị nạn, đại sứ 6 nước và vùng lãnh thổ Singapore, Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông, Philippines, Indonesia, Bộ Nội vụ Singapore cùng nhiều đại sứ các nước như Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu tham dự. Lúc bấy giờ, có khoảng 150.000 thuyền nhân ở 6 nước và vùng lãnh thổ Singapore, Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông, Philippines, Indonesia. Nhưng mỗi nước chỉ nhận được 12 visa mỗi tháng cho mấy chục ngàn thuyền nhân. Số thuyền nhân cập bến các nước tiếp tục tăng mỗi ngày, nhưng Úc và các nước châu Âu chưa nước nào có chính sách tiếp nhận thuyền nhân. Nhân danh giám đốc điều hành chương trình cứu trợ người tị nạn trên biển của Hội đồng Tôn giáo và Hòa bình Thế giới, Thầy long trọng thỉnh cầu chính quyền Hoa Kỳ và Úc nhanh chóng tăng chỉ tiêu nhận thêm thuyền nhân. Nhưng lời thỉnh cầu chưa được chấp nhận. Văn phòng được đặt tại Singapore. Các hội đoàn đã từng giúp Việt Nam như hội Committed for Helping Children in Vietnam hay Three Way in Vietnam, vân vân, cùng nhiều các hội đoàn khác trên thế giới đã gửi tiền để thầy thực hiện kế hoạch ngay lập tức. Một số các bạn từ Hoa Kỳ và các nước châu Âu như Moby, Kaisen được mời qua để yểm trợ. Thầy cùng chị Phượng và những cộng sự thuê 4 chiếc tàu Roland, Lido, Sài Gòn 200 và Black Mark. Chiếc Sài Gòn 200 là một chiếc tàu nhỏ, cơ động có thể tìm vớt thuyền nhân rồi chuyển họ đến một trong hai chiếc tàu lớn là Roland và Lido. Chiếc thuyền máy nhỏ Black Mark dùng để chở thực phẩm, thuốc men và đưa bác sĩ Choi Leng ra khám bệnh và phát thuốc cho đồng bào mỗi ngày. Ngoài ra, thầy còn mướn một chiếc máy bay nhỏ để tìm kiếm những người trôi dạt trên biển. Thầy ngồi trên phi cơ bay ngang, bay dọc trên Biển Đông hay dọc theo bờ biển Thái Lan, Mã Lai, Indonesia suốt cả ngày để tìm những chiếc thuyền đang bơ vơ ngoài biển rồi báo cho chiếc Sài Gòn 200 đến vớt. Sáng nào, thầy và các cộng sự cũng thức dậy sớm để ngồi thiền, thiền hành. Thầy biết rằng cần phải hướng dẫn chương trình này với năng lượng của tâm linh. Chủ đích của thầy là gây một tiếng vang lớn trên thế giới về thảm trạng của những người tị nạn đường biển. Do đó, phương pháp của thầy rất táo bạo, vớt các thuyền nhân tị nạn và âm thầm không chờ giấy phép cứ đi thẳng sang đảo Guam, địa phận Hoa Kỳ, và một chiếc khác đi thẳng đến Úc. Khi tàu sắp tới, thầy và các cộng sự sẽ đánh điện cho báo chí ra đón để đặt các nước Úc và Mỹ vào thế phải chấp nhận người tị nạn. Qua báo chí, quần chúng Hoa Kỳ và quần chúng Úc sẽ biết thảm trạng của thiền nhân và sẽ làm áp lực để chính quyền họ tăng chỉ tiêu tiếp nhận thuyền nhân vào nước họ. Chương trình này táo bạo lắm, phải được hành động một cách im lặng và bí mật khi chính sách của Singapore chưa cho phép bất cứ một thuyền nhân nào cập bến. Tuy vậy, tin tức về chương trình vớt thuyền nhân của thầy vẫn bị lọt ra ngoài. Trong vòng 5 tuần, thầy và các cộng sự đã vớt được hơn 800 thuyền nhân ngoài biển khơi và trên chiếc Roland một bé gái ra đời. Thầy đã viết tặng bé một bài thơ với tựa đề "Chúng ta hãy trả lời", đăng trong tập "Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt". Đài BBC, đài VOA tiếng Việt báo tin rằng có một chiếc tàu đang cứu vớt người trên biển và sẽ đưa thuyền nhân thẳng tới Úc hay tới Hoa Kỳ mà không chờ giấy phép. Điều này đã làm cho giám đốc của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và các tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng như Úc liên kết với nhau để chống lại chương trình của thầy một cách quyết liệt. Vào lúc 2 giờ khuya, cảnh sát Singapore đến vây quanh văn phòng, lục soát bên trong phòng của thầy. Họ tịch thu giấy thông hành của thầy rồi ra lệnh cho thầy phải rời khỏi lãnh thổ Singapore trong vòng 36 giờ đồng hồ. Trong lúc ấy, hai chiếc Sài Gòn 200 và Blackmark không được phép rời bến để tiếp tế nước uống, thực phẩm, y dược cho hai chiếc tàu Lido và Roland đầy người tị nạn. Chiếc Roland chuẩn bị lên đường đi Úc thì đột nhiên bị hỏng máy, biển động mạnh. Chiếc Roland cũng không được phép đi vào hải phận Mã Lai để tránh bão. Tuy ngồi trên đất liền, thầy cũng có cảm giác thầy là một với 800 thuyền nhân đang lênh đênh trên biển. Thầy đã ngồi thiền, thực tập thiền hành suốt đêm hôm đó. Thầy thực tập đề tài thiền quán, dục an, đắc an, nghĩa là muốn an, được an. Nếu thực sự muốn an, thì có an ngay trong cơn nguy khốn. Thầy đã ngạc nhiên thấy mình trở nên an tĩnh một cách lạ lùng. Trong lúc ấy, thầy không thấy có niềm lo sợ nào nữa. Đây không phải là tâm trạng liều lĩnh, mà là sự an lạc, tĩnh tại. Thầy không bao giờ quên được những giây phút thiền tọa, những hơi thở và những bước chân quán niệm trong thời gian 36 giờ ngắn ngủi ấy. Thầy đã thiết lập lại sự an bình và sáng suốt để có một cái thấy sáng tỏ mà tìm ra một giải pháp cho vấn đề. Làm thế nào xóa được lệnh trục xuất để ở lại Singapore lâu hơn? Để có thời gian sắp xếp công việc, đảm bảo sự an toàn cho 800 thuyền nhân trên tàu. Thầy đã chờ tới sáng để đến nhờ ông Jacques Jesus, đại sứ Pháp can thiệp với chính quyền Singapore cho thầy được ở lại thêm 10 ngày đủ thì giờ sắp xếp cho 800 thuyền nhân được an toàn và kết thúc chương trình. Trước đó, ông đại sứ quán Pháp Jacques Jesus đã từng âm thầm yểm trợ thầy. Ông cho phép những thuyền nhân mà thầy chở đến leo rào vào đại sứ vào ban đêm, được ở lại trong khuôn viên tòa đại sứ cho đến khi cảnh sát tới làm biên bản và bỏ tù. Nhờ vậy mà những thuyền nhân này sẽ không bị đẩy ra biển trở lại và có thể mất mạng ngoài khơi. Trước tấm lòng nhân hậu đó, thầy đã viết bài thơ Bắc một chiếc cầu để tặng cho ông đại sứ Pháp Jacques Jesus. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt, giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, phá tan địa ngục, đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, nụ cười mát dịu như nước nhiệm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi, hiểm gì bạo lực, thân đi vào đời, cưỡi trên ba đảo. Bắc một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Rời Singapore, thầy đi Member, các vị linh mục dòng Jesus, bạn của cha Birigan, đón thầy và tổ chức cho thầy họp báo. Hai tờ nhật báo quan trọng của Úc in bài viết về thuyền nhân trên nguyên một trang giấy. Sau đó, tờ nhật báo Washington Post cũng đăng bài về chương trình máu chảy ruột mềm. Tờ New York Times còn gửi ký giả Harry Kemp lên một chiếc thuyền nhỏ ra tận hải phận quốc tế để phỏng vấn trực tiếp thuyền nhân trên chiếc Roland. Mấy tuần sau, Úc bắt đầu chính sách mở cửa tiếp nhận thuyền nhân. Chính quyền Hoa Kỳ cũng tăng chỉ tiêu tiếp nhận thuyền nhân từ 1.000 người lên đến 8.000 người mỗi năm. Rồi vài tháng sau, lên tới 15.000 người, cuối cùng là 100.000 người. Về lại Paris, với sự hỗ trợ của hội thuyền nhân quốc tế, trụ sở đặt tại Hà Lan. Thầy tổ chức một chương trình cứu trợ nhỏ. Thầy cùng các bạn chỉ dùng một chiếc thuyền đánh cá Thái Lan để ra biển, không mang biểu ngữ cứu trợ, nhưng trên thuyền có đủ thực phẩm, nước ngọt, hải bàn, dầu và hải đồ để hướng dẫn ghe đồng bào đến các trại tị nạn hầu tránh việc bị xua đuổi. Chiếc thuyền tên là Santisuk. Thầy và các cộng sự chỉ hoạt động được 8 tháng. Sau đó, vì hải tặc phát sinh nhiều quá, thấy nguy hiểm cho nhân viên nên thầy đành phải chấm dứt chương trình. Sau đó, chính phủ Pháp bắt đầu tài trợ một chương trình vớt thuyền nhân bằng một chiếc tàu lớn có tên là Indename. Nhà xuất bản Lá Bối, Hải Ngoại. Nhìn lại những gì đã xảy ra trong thời gian qua, nếu không có những pháp môn thực tập cụ thể, điển hình là pháp môn thiền thở mà thầy đã tìm thấy trong kinh An Ban Thủ Ý và kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm, thì thầy không thể đối phó dễ dàng với những tai nạn, những khó khăn lớn liên tục xảy ra như thế. Những ngày giờ khó khăn nhất của thầy là khi nghe tin các tác viên xã hội tại trường Thanh niên Phụng sự Xã hội ở Phú Thọ Hòa bị tấn công, bị giết hại năm 1966. Khi năm anh em Thanh niên Phụng sự Xã hội bị bắn chết bên bờ sông Sài Gòn vào một đêm trong khi đang đi công tác. Khi nghe tin đệ tử Nhất Chi Mai tự thiêu. Khi chính phủ miền Nam loan tin đã vô hiệu hóa hộ chiếu của thầy. Khi các thầy Thanh Văn và Châu Toàn, những người học trò mà thầy thương yêu và tin cậy còn hơn cả em ruột, qua đời một cách bất ngờ. Khi trường Thanh niên Phụng sự Xã hội bị đóng cửa, hay khi thầy bị trục xuất khỏi Singapore trong lúc đang điều hợp chương trình Máu Chảy Ruột Mềm với hàng trăm thuyền nhân không được phép ghé vào lãnh hải Singapore để tránh bão, vân vân. Nếu không có sự thực tập miên mật, làm sao thầy có thể chịu đựng và vượt qua được? Ở Phương Vân Am, thầy bắt đầu soạn thảo để tự in sách gửi đi cho đồng bào thuyền nhân ở các tị nạn như quyển Kinh Nhật Tụng, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Người Biết Sống Một Mình, Kinh Bát Đại Nhân Giác do thầy dịch và chú giải. Hội Hòa Giải Thân Hữu thấy máy in của thầy vừa cũ vừa xấu nên đã gửi tặng thầy cái máy đánh chữ cũ của họ. Tuy cũ nhưng mẫu chữ đẹp giống như chữ in với máy sắp chữ in Tipo. Thầy đã học nghề in ấn để in tiếng Việt. Thầy dùng bút nét thật nhỏ để bỏ từng dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng cho từng chữ. Thầy góp nhặt những bài dạy học pháp văn, anh văn, tự đặt bố cục, dàn trang, rồi tự in tay quấn, đàm thoại Anh Việt Pháp để gửi đi các trại tị nạn. Thế là nhà xuất bản Lá Bối Hải Ngoại được thành lập ngay trong thất vách đá của thầy, với chồng giấy in, cái máy in nhỏ và máy nướng bản in. Nhà xuất bản Lá Bối lấy địa chỉ ở Celle, rồi sau đó ở Bourg-la-Reine. Với rất nhiều tình thương và sự thích thú, thầy làm thợ in, khắc bản kẽm bằng giấy, nướng, in, xén, xếp thành sách, thiết kế bìa, in bìa, cắt, đóng và xén thành từng cuốn sách. Ngoài cái máy cắt tay, thầy chỉ cần dùng những viên gạch, một cái rũa, một cái bàn chải đánh răng và một cái bánh xe lăn là đã có thể đóng sách đẹp và mau, không thua gì những máy đóng sách ngoài thị trường. Theo thầy, cái máy in cũng như một con trâu. Thầy có thể làm bạn với cái máy in và nhiều khi còn có thể xóa bỏ được ranh giới giữa mình và máy in nữa. Giống như cậu bé chăn trâu và con trâu trong 10 bức tranh chăn trâu trong nhà thiền, thập mục ngưu đồ. Thầy nói, nhiều khi cái máy in cũng khó trị như một con trâu trứng. Những lúc máy in bị hư, thầy mày mò và tự sửa lấy. Thầy còn dán một chữ thở phía dưới để nhắc thầy thực tập, theo dõi hơi thở chánh niệm, những lúc phải cúi xuống thật thấp trong khi sửa máy. Sau này, các bạn đến Phương Vân Am tu học như Vương Hồ, Quỳnh Hoa, Du, Chú Hương, Chiết, Vũ và Lễ, vân vân, đều được thầy dạy và người nào cũng biết đóng sách trong chánh niệm. Thầy viết và xuất bản những chuyện thật đau lòng về thuyền nhân qua chuyện ngắn Hồng. Câu chuyện một cô bé trên thuyền tị nạn bị chết chìm và biến thành con cá hồng. Qua chuyện Bưởi, thầy nói lên tâm trạng của những người Việt Nam xa xứ, mối tình với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn và mối tình với vùng đất mới. Một khung trời tự do với tất cả mọi tiện nghi nhưng vẫn còn xa lạ như trên cung trăng. Giống như Bưởi, nhiều người muốn thân này ví rẻ làm hai được, để có thể vừa lo cho tương lai của con cái nơi xứ lạ quê người, vừa lo cho gia đình và bà con của mình ở quê nhà. Ba chuyện ngắn Tùng, Bưởi, Hồng được xuất bản năm 1979 trong tác phẩm Bưởi. Một năm sau, thầy xuất bản thêm ba chuyện ngắn nữa là Tố, Thiều và Lan, những câu chuyện thương tâm về chiến tranh. Tuy thầy không còn đi vớt thuyền nhân, nhưng thầy tiếp tục nhận được mỗi tuần cả trăm lá thư cầu cứu từ đồng bào tị nạn ở các trại Thái Lan, Mã Lai và Indonesia. Những lá thư kể rõ tất cả những khổ cực, gian nguy, những tình cảnh đau thương, chết chóc, tủi nhục trên biển cả của những gia đình nạn nhân hải tặc. Những tin tức ấy dồn dập đến mỗi ngày. Thầy phải đi vào rừng thiền hành, có khi một ngày nhiều lần để có thể làm lắng dịu cảm xúc, để có đủ khả năng tiếp tục công việc cứu trợ. Dưới đây là một đoạn thư thầy viết an ủi đồng bào. Chúng tôi đã nhận được hàng ngàn lá thơ của đồng bào từ các tị nạn ở Nam Dương, Thái Lan và Mã Lai. Và anh em chúng tôi đã nhiều lần khóc khi nghe đồng bào kể lại những gian nguy khổ nhục trên biển cả. Các Phật tử thân cận và những người bạn ngoại quốc đã từng đóng góp hàng tháng để gửi giúp các trại, cũng nhờ chúng tôi gửi lời thăm đồng bào và mong chia sẻ chút xíu những khổ đau mà đồng bào đang chịu đựng. Anh em chúng tôi trong ban xã hội từ 2 năm nay đã học nhịn cơm 2 bữa mỗi tuần để nhớ tới đồng bào bên nhà và góp phần vào quỹ tương trợ. Chúng tôi đã xin một ít sách của nhà xuất bản Lá Bối để gửi qua và cũng đã in được mấy ngàn cuốn Anh, Pháp, Việt, Đàm Thoại để gửi qua cho đồng bào dùng để quên bớt thời gian chờ đợi dài dằng dặc trong trại. Nếu thơ này có đến hơi trễ là tại cùng một lúc chúng tôi nhận được nhiều thơ quá và chưa có đủ phương tiện để phúc đáp ngay, xin quý vị thông cảm. Kính thư. Vào một buổi thiền trà sáng ở Phương Vân Am, sau giờ ngồi thiền, thầy đọc bài thơ Hãy gọi đúng tên tôi với hình ảnh em bé thuyền nhân 12 tuổi bị làm nhục trên biển và người hải tặc không có một trái tim biết nhìn, biết cảm. Thầy thấy mình là em bé 12 tuổi, mà cũng là người hải tặc, là người buôn bán vũ khí, và cũng là em bé nghèo đói, trơ xương. Thầy giải thích rằng, thầy đã may mắn lớn lên trong một hoàn cảnh để trở thành một con người như bây giờ. Nếu không may được sinh ra và bị bỏ rơi bởi một cô gái người Thái còn quá trẻ, nếu lớn lên trong một môi trường đầy rẫy bạo động, xấu xa, không ai thương, không ai chăm sóc, đói khát tình thương, thì có thể thầy cũng đã trở thành một người hải tặc. Hiện giờ, ở khắp nơi trên thế giới, đang có những em bé lớn lên bị bỏ rơi, bị hiếp đáp và đang thèm khát tình thương. Nếu những người xung quanh thờ ơ và không làm gì để giúp, thì chúng ta đang góp phần vào việc đẩy các em bé bất hạnh kia trở thành hải tặc. Bài thơ này là một ví dụ của sự thực tập vừa ôm ấp niềm đau, vừa quán chiếu để thấy sự thật tương tức, để đau buồn và oán hận có thể chuyển thành từ bi. Hôm ấy, có mặt cha Danny Berrigan. Nghe thầy nói xong, cha đứng dậy, xin phép rồi ôm thầy thật lâu, nhiều vị mục sư và linh mục khác đến ghi tên tham dự khóa tu với thầy sau đó là vì họ đã đọc được bài thơ này. Sau này, thầy đích thân đi thăm viếng đồng bào ở các trại tị nạn. Có khi thầy lặn lội đến tận các trại nằm ở các cù lao ngoài biển xa xôi như Helling Châu, Chimaway. Không những thầy tìm cách an ủi, cứu trợ các thuyền nhân về phương diện vật chất, mà còn chỉ dạy đồng bào những phương pháp nuôi dưỡng và trị liệu trong đời sống hàng ngày ở trong trại. Nhà xuất bản Lá Bối Hải Ngoại ở Phương Bối Am tiếp tục in một số tác phẩm của các tác giả trong tuyển tập truyện ngắn Một Bó Hoa Hồng, Hồng Bay Mấy Lá, tuyển tập thơ tiền chiến Tám Mát Ngọn Sông Đào, thơ văn sáng tác từ quốc nội Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, vân vân. Thầy còn cho tái bản những tác phẩm của thầy mà nhà xuất bản Lá Bối đã in ở Việt Nam như Nẻo Về Của Ý, Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận 1, Vấn Đề Nhận Thức Trong Duy Thức Học, những chuyện cổ tích Nước Văn Lang được thầy viết lại với rất nhiều từ bi, thành quấn, văn lang, dị sự. Tại Phương Vân Am, thầy cũng đã viết xong Việt Nam Phật Giáo Sử Luận 2, bỏ dấu từng chữ trên 286 trang in. Đối với thầy, công việc đó không mệt nhọc hoặc tốn công sức, trái lại còn cho thầy niềm vui. Như một nhà họa sĩ, thầy vừa theo dõi hơi thở, vừa vẽ tỉ mỉ từng nét, từng dấu trên mỗi chữ, mỗi dòng. Những quyển sách của thầy có mặt trong các trại tị nạn cũng như trong tủ sách gia đình những người Việt tị nạn tại châu Âu. Từ tháng 5 năm 1975, thầy không còn dạy học ở Paris, cũng không đi dạy mỗi năm tại các trường Amsterdam và Nijmegen như trước. Thầy trò tự túc về kinh tế. Tươi son, bền sắt. Thầy tiếp tục viết sách, nhưng thầy cũng dành ra rất nhiều thời gian cho lao động chân tay như làm vườn, trồng cây, in sách và đóng sách. Với thầy, làm việc cũng là tu, cũng là thời gian tĩnh tâm, phác họa lại con đường trước mắt. Viễn tượng về lại Việt Nam còn xa xôi, nên thầy muốn mở rộng con đường hoằng pháp tại phương Tây. Ngoài chuyện cứu trợ đồng bào trong nước, nay có thêm công tác cứu trợ đồng bào ở các trại tị nạn. Thầy thường xuyên nhắc nhở các học trò thực tập chánh niệm trong khi làm việc. Một hôm, thấy chị Phượng đang say sưa gói những hộp thuốc Tây, thầy làm chị giật mình bằng một câu hỏi. Này Phượng, Nếu tối nay con bị đứng tim chết, thì con cũng nhẹ nhàng mỉm cười ra đi, không tiếc nuối gì cả, phải không con? Thầy nhắc nhở các học trò vừa làm việc hết mình, vừa thực tập buông thả để không bị kẹt vào đó. Nhiều lúc đang mải mê làm việc, nghe thầy hỏi, mọi người đang làm gì đó? Các bạn trẻ sực tỉnh giấc mơ công việc, trở về với hơi thở chánh niệm và mỉm cười buông thư. Các học trò ngoại quốc của thầy đến làm thiện nguyện như Peter, Nice, Philippe, Sudanta, Karisana, Matthew, ai cũng được nhắc nhở thường xuyên bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Có lần nghe thầy hỏi, Sudara, người Thái Lan đã đứng thẳng dậy cười và thưa thầy bằng tiếng Thái. Thơm ngàn mi samathi. Có nghĩa là cô vừa làm việc vừa thực tập chánh niệm. Tại văn phòng của Phái đoàn Hòa bình ở Paris, ở Seoul, rồi tại đây, những người trẻ tình nguyện đến làm việc với thầy, ai cũng được thầy hướng dẫn thực tập thiền tọa, thiền hành, pháp đàm và tụng giới. Thầy nhắc các học trò của thầy rằng điều quan trọng nhất là giữ được tâm tĩnh lặng giữa cơn ba đào. Muốn có thì giờ và phương tiện để lo cho người cơ cực lận đận, mình phải sống thật đơn giản về phương tiện vật chất mà thâm sâu về phương diện chánh niệm. Tháng tư lá lục hoa cười, cho trăng thêm tuổi, cho đồi thêm xuân. Ngày xanh cây mướp trổ bông, trẻ thơ đùa giỡn trước sân nắng đào. Chợ văn bán sách lầu cao, muối xưa đắp đổi hôm nào cũng vui. Xót quê lòng có ngậm ngùi, tin quê dồn dập tới lui chẳng ngừng. Chùa xưa vắng tiếng chuông ngân, trẻ kia cha mẹ gửi thân tù đầy. Văn nhân nghệ sĩ bó tay, con thơ nheo nhóc chẳng ai ngó ngàng. Sóng xô nghiêng vịnh Thái Lan, bao nhiêu tuổi ngọc chìm làn nước sâu. Tấm thương lòng vẫn nguyện cầu, nỗi đau giường ấy làm sao đỡ đần. Trước sau xin chớ ngại ngần, những bàn tay ấy tình thâm vẫn tròn. Giữ cho bền sắt tươi son, giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đảo. Bài thơ Tươi son bền sắt trích trong tập thơ Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt. Cộng đồng Phương Vân Am mỗi ngày một đông hơn với những người tị nạn mới đến. Tất cả đều ăn chay, nằm đất trong các túi ngủ. Mỗi tuần có các em tị nạn ở Choice về để được ăn cơm chay nữa. Sự có mặt của các thiếu nhi làm cho không khí tươi vui lên. Có bé Minh Tâm, cháu nội giáo sư Trần Văn Khê, bé Thủy, con Ba Chiết, bé Long, bé Ton, con của các thuyền nhân mới đến Pháp định cư và còn đang đi tìm việc làm ở Paris hoặc lo giấy tờ đoàn tụ với gia đình bên Mỹ. Thầy dạy ca dao, dạy học và sáng tác những bài hát cho các em bé hát. Bé Minh Tâm được ba mẹ đưa tới văn phòng Phái đoàn Hòa bình chơi từ mới 2 tuổi rưỡi, lúc bé bắt đầu tập nói. Thầy đã bế bé và dạy bé nói câu mùa thu lá đỏ đẹp. Sau này, khi bé Minh Tâm đi thăm ông nội là giáo sư Trần Văn Khê, câu nói đầu tiên bé thưa ông nội là mùa thu lá đỏ đẹp. Ông nội bé vô cùng thán phục. Ôi, cháu tôi nghệ sĩ quá! Còn bé Thủy 6 tuổi, khi được vào rừng chơi, bé giang tay ra chỉ những chiếc lá thu vàng đang rơi và đọc một đoạn văn của nhà văn Đinh Hùng. Thu hôm nay tôi đi trong rừng thu vàng óng ả này, ngắm từng chiếc lá vàng rơi, đường này hưu hắt, Tôi đem lòng về đây để gặp mùa thu thương nhớ cũ. Chân ai đi xa vắng ngoài kia, hay đó chỉ là gió thoảng mong manh? Giờ chấp tác ở Phương Vân Am đầy ắp công việc, nhưng không khí lại rất êm ả. Thầy trò hay ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ vuông thấp uống trà mỗi sáng sau giờ ngồi thiền. Phật đường có chỗ ngồi thiền cho hơn 20 người. Vào giờ cơm chiều, mười mấy thầy trò ngồi ăn chung, sau đó cùng nhau hát các bản dân ca của các dân tộc khác nhau. Laura, Moby, Philippe, Matthew đều là những nghệ sĩ yêu thích ca nhạc, biết đàn guitar và viol, một loại nhạc khí cổ của Pháp. Mỗi ngày được chấm dứt bởi một buổi ngồi thiền. Mỗi thứ bảy là ngày quán niệm. Mọi người ngưng công việc, chỉ tắm giặt, dọn phòng, cắm hoa, làm vườn, làm tất cả những gì mình thích trong chánh niệm. Qua những bài giảng và những cuốn sách, càng ngày càng đông người Việt tị nạn đến tu tập cùng thầy. Thầy bắt đầu tổ chức và hướng dẫn các khóa tu cuối tuần vào ngày thứ bảy và chủ nhật, mỗi tháng một lần. Rồi đến những khóa tu mùa hè, khóa tu về duy biểu học, vân vân. Rất nhanh chóng, Phương Vân Am trở nên quá nhỏ khi chỉ đủ chỗ ở cho 15 thầy trò vào mùa đông và thêm 35 người đến dự khóa tu mùa hè. Các thiền sinh đến đây tu học chỉ được ở một tuần rồi phải về để nhường chỗ cho người khác đến. Thầy quyết định rời về miền Nam nước Pháp, nơi có nhiều nắng nhất và có nhiều nông trại bỏ hoang bán rẻ. Sau khi xem khoảng 15 cơ sở bất động sản, ngày 29 tháng 11 năm 1978, thầy tìm ra một căn nhà lớn 13 phòng. Thầy đặt tên nơi này là Phương Khê, Sơn Cốc. Vì bên phải miếng đất có một dòng suối nhỏ, thầy tiếp tục ở Phương Vân Am để hướng dẫn các khóa tu và dùng Phương Khê để tàng trữ tất cả hồ sơ của Phái đoàn Hòa Bình tại Hội đàm Paris. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ Trung ương cho đến các tỉnh từ năm 1968 đến năm 1974 mà phần lớn đã bị thiêu hủy ở quê nhà. Thư từ, báo cáo tin tức từ Việt Nam và những tài liệu họp báo cũng được lưu trữ đầy đủ nơi đây. Ngày 13 tháng 6 năm 1982, thầy ở New York tham dự một cuộc biểu tình cho hòa bình để chống vũ khí nguyên tử cùng với một số đệ tử của cố thiền sư người Nhật Shoryu Suzuki. Theo tờ New York Times, đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thầy dẫn đầu phái đoàn đi một cách chậm rãi, bình an. Tốc độ đi của phái đoàn quá chậm cho đám đông ở phía sau, nên nhiều người đã vượt qua và tỏ vẻ tức giận. Có rất nhiều người giận dữ trong phong trào hòa bình, thầy quan sát. Đối với thầy, sự thực tập chánh niệm là điều vô cùng cần thiết để chế tác hòa bình. Cách ta sống đời sống hàng ngày sẽ góp phần làm nên hòa bình hay chiến tranh. Chánh niệm có thể cho ta biết là ta đang đi về hướng chiến tranh, và chính năng lượng chánh niệm sẽ giúp ta quay lại để đi về hướng khác, hướng của hòa bình. Với chánh niệm, chúng ta có thể thay đổi cách tư duy. Hoạt động hòa bình không chỉ là việc tháo gỡ bom. Thậm chí, khi ta vận chuyển toàn bộ bom lên mặt trăng, ta cũng vẫn không có an ninh, bởi vì gốc rễ của chiến tranh và của những trái bom vẫn còn đó ở trong tâm thức cộng đồng của chúng ta. Chúng ta không thể xóa bỏ chiến tranh bằng các cuộc biểu tình đầy giận dữ. Chuyển hóa tâm thức cộng đồng là cách duy nhất có thể xóa bỏ chiến tranh tận gốc. Và như thế, thầy đã chuyển trọng tâm từ các cuộc biểu tình và họp báo thông qua việc có bề sâu hơn, đó là việc chuyển hóa tâm thức cộng đồng qua các khóa tu chánh niệm và qua nếp sống cộng đồng. Các khóa tu đã trở thành lĩnh vực hoạt động của Thầy bắt đầu từ đây. Cuối chuyến đi này, nhiều nhóm người Hoa Kỳ muốn cúng dường đất để Thầy thiết lập trung tâm thực tập chánh niệm. Nhưng Thầy trở về Pháp, quyết chí thực hiện ước mơ mà Thầy đã ôm ấp từ nhiều năm nay.